là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay mùng 6 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy Yên Bái tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024.
Yên Bái hoàn thành khôi phục chăn nuôi sau bão.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả chuyển đổi số ở các thôn hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 6 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thực hiện bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê chuẩn theo quy định.
Tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Ngày 6 tháng 11 năm 2024, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2020-2025. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Sơ yếu lý lịch: họ và tên Trần Huy Tuấn, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1974, nơi sinh: thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Quê quán: xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Dân tộc Tây, tôn giáo Không. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 26 tháng 1 năm 2002. Trình độ chuyên môn: kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Lý luận chính trị: cao cấp. Quá trình công tác: từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 8 năm 2000, chuyên viên phòng kế hoạch kỹ thuật chi cục thủy lợi tỉnh Yên Bái. Tháng 8 năm 2000 đến tháng 1 năm 2004, chuyên viên phòng kế hoạch kỹ thuật Ban quản lý công trình thủy lợi Yên Bái. Tháng 1 năm 2004 đến tháng 3 năm 2005, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái. Tháng 3 năm 2005 đến tháng 10 năm 2005, phó trưởng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái. Tháng 10 năm 2005 đến tháng 4 năm 2010, trưởng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái. Tháng 4 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Tháng 12 năm 2011 đến ngày 15 tháng 9 năm 2015, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 6 năm 2016 đến tháng 9 năm 2019, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa 17, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 18, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6 năm 2021, tại cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí tiếp tục được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 6 tháng 11 năm 2024, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 6 tháng 11, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới thăm, trao quà hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho 12 hộ dân của xã Việt Thành, huyện Trấn Yên bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 vừa qua.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã thông tin về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn toàn tỉnh. Nhân dân trong tỉnh cũng đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các tổ chức, quỹ nhân đạo trong và ngoài nước, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên toàn quốc. Cùng chung tay giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có nhiều cơ quan đơn vị tập thể cá nhân quyên góp ủng hộ. Tại xã Việt Thành, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trao 12 suất quà, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Cảm ơn sự hỗ trợ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Trấn Yên và xã Việt Thành đã báo cáo với đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác khắc phục hậu quả, việc hỗ trợ người dân từ các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của tỉnh để tái đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Chiều 6 tháng 11, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp nhận kinh phí 200 triệu đồng do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Sun Uni Academy trao tặng nhằm hỗ trợ tỉnh Yên Bái xây dựng nhà tình nghĩa.
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô nhấn mạnh, với mong muốn sẻ chia hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động các nguồn lực để thực hiện hỗ trợ xây dựng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa tặng đồng bào khó khăn. Đến nay, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho nhiều hộ gia đình, trong đó có đồng bào dân tộc tại tỉnh Yên Bái. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của người làm báo với xã hội. Đón nhận những tình cảm của đoàn dành cho tỉnh Yên Bái, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Tuổi trẻ Thủ đô và Công ty Cổ phần Giáo dục Sun Uni Academy đã dành sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái để xây dựng những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố hơn. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn khẳng định, những năm qua Tỉnh ủy Yên Bái và báo Tuổi trẻ Thủ đô luôn có sự gắn kết chặt chẽ trong phối hợp tuyên truyền. Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã chủ động hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong nhiều sự kiện chính trị, ngày kỷ niệm lớn, thông tin phản ánh khách quan, kịp thời, trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Đề cập đến nhiều nội dung thu hút sự quan tâm của người dân như công tác xây dựng Đảng, các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, kết quả xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ, giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, ngoài việc phối hợp tuyên truyền với tỉnh, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai nhiều chương trình ủng hộ kinh phí giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương hàng năm. Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã huy động được nguồn xã hội hóa của các tổ chức cá nhân, đơn vị giúp các hộ nghèo trên địa bàn xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, báo Tuổi trẻ Thủ đô đã ủng hộ 400 triệu đồng xây dựng được 8 ngôi nhà trên địa bàn xã Bảo Ái. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ ngày càng khăng khít, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả đúng mục đích kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của báo Tuổi trẻ Thủ đô tại tỉnh Yên Bái trong năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ và theo kế hoạch. Những hỗ trợ kịp thời của đoàn sẽ là nguồn động viên lớn để các gia đình hộ nghèo khó khăn sớm ổn định, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, đoàn đã trao kinh phí 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với nhiều nỗ lực, đến hết tháng 10 đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 2 tháng còn lại của năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu huyện Văn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Yên Bái đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, các địa phương đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng sau hoàn lưu bão số 3, đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn cho các loại hình huyện, xã nông thôn mới. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa lớn trong nhân dân, cộng đồng, xã hội.
Hết tháng 10, huyện Yên Bình thu ngân sách nhà nước đạt gần 218 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt trên 162 tỷ đồng, bằng 60% dự toán giao. Thu tiền giao đất đạt trên 55 tỷ đồng, mới bằng 40% dự toán tỉnh giao, bằng 35% dự toán huyện giao. Để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch tỉnh giao, hiện nay huyện Yên Bình đang chú trọng tăng cường quản lý, điều hành thu chi ngân sách, xác định nguồn thu, thực hiện các giải pháp để đảm bảo tiến độ kế hoạch thu ngân sách cả năm 2024. Huyện đặc biệt chú trọng vai trò của đội ngũ tư vấn thuế, nâng cao hiệu quả của tổ công tác hỗ trợ các xã thị trấn trong thu ngân sách, đặc biệt tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp mới vào địa bàn.
Thời gian qua, với sự hỗ trợ tích cực của các bộ ngành, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, ngành chăn nuôi của tỉnh Yên Bái đã dần phục hồi vượt kế hoạch bù đắp thiệt hại. Trong đó, đàn lợn khôi phục được hơn 9.000 con, đạt trên 102% kế hoạch bù đắp thiệt hại. Một số địa phương phục hồi nhanh như huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu. Đàn gia cầm khôi phục được 395.000 con, đạt 103,7% kế hoạch bù đắp thiệt hại. Đàn châu bò phát triển được 482 con, đạt 816% kế hoạch, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên và Yên Bình. Việc khôi phục nhanh chóng sản xuất chăn nuôi không chỉ giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, mà còn đảm bảo nguồn cung thịt lợn hơi xuất chuồng cho thị trường những tháng cuối năm.
Mô hình trường học nông trại được xem là phương pháp hiệu quả khi giáo dục gắn liền với thực tiễn. Hiện nhiều trường học, nhất là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang khá thành công với mô hình này. Không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn rèn luyện kỹ năng lao động cho học sinh, giúp các em hiểu và gắn bó hơn với môi trường tự nhiên. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Tiết hoạt động trải nghiệm chăm sóc vườn rau của lớp 3B trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Các em đã được giới thiệu về các loại rau phù hợp trồng trong mùa đông và cách chăm sóc cây trồng. Cô giáo Vũ Thị Nguyệt Hoa nói:
Bắt đầu đến giờ thực hành, cô giáo sẽ hướng dẫn các con thực hành, đó là chăm sóc vườn rau. Việc công việc đầu tiên là để cho cây rau xanh tốt thì các con hãy là nhổ cỏ. Công việc thứ hai là các con hãy chăm sóc vườn rau, đó là các con sẽ bắt sâu để bảo vệ cái rau xanh. Và cô giáo giới thiệu với cả lớp chúng mình, đây là rau cải củ, còn đây là rau cải bẹ. Và phía sau lưng chúng ta đó là rau cải xoăn, rất phù hợp với thời tiết mùa đông của chúng ta. Đấy, bây giờ các con hãy thực hiện công việc đi.
Các em học sinh được mắt thấy tai nghe tay làm nên càng hiểu hơn về các loài cây. Vì vậy, mô hình lớp học nông trại được trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên triển khai thực hiện nhiều năm qua đã giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng lao động, mở rộng kiến thức xã hội, rèn luyện đạo đức lối sống. Em Bùi Quỳnh Như, học sinh lớp 3B vui vẻ nói:
Con được học được tiết hoạt động trải nghiệm về trồng rau ạ. Cô đã hướng dẫn cho chúng con cách trồng rau và nhổ cỏ và tưới cây. Vâng, con rất thích ăn rau bởi vì rau giúp cho chúng ta khỏe mạnh và không gây bệnh cho chúng ta. Trường con rất là xanh sạch đẹp vì trồng nhiều loại rau khác nhau ạ.
Khi triển khai mô hình, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, chuồng trại, đào ao, vườn, trồng trọt, cây con giống, thức ăn. Vì vậy, nhà trường đã phát động 4 cùng, đó là nhà trường, học sinh, phụ huynh và chính quyền địa phương, để đưa mô hình nông trại vào trường học. Ban giám hiệu nhà trường tổ chức hội nghị học sinh và phụ huynh có sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương, đề xuất thảo luận, bàn bạc, quyết định kế hoạch về xây dựng cơ sở vật chất, lựa chọn cây con đưa vào trồng. Phương thức đóng góp kinh phí phù hợp với điều kiện của học sinh và phụ huynh. Mô hình nông trại được xây dựng ngay trong khuôn viên trường học, đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường. Cô giáo Vũ Thị Nguyệt Hoa cho biết:
Qua cái giờ học hoạt động trải nghiệm để cho các con được tiếp xúc thực tế với cái công việc hàng ngày, đó là trồng rau và các hoạt động là những cái việc này là các em được thực hành và trải nghiệm hàng ngày ở công việc ở trong gia đình của mình. Vậy qua giờ học ngày hôm nay thì là tạo cho cái môi trường xanh sạch đẹp của nhà trường. Thứ hai là cũng cái công việc đó để trồng những cái rau xanh để cung cấp cho nhà bếp để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Với 954 học sinh, 98% dân tộc thiểu số, nhiều em chưa mạnh dạn, thiếu kỹ năng. Thiết kế mô hình trường học phù hợp với thực tế địa phương đã thu hút sự tham gia của học sinh khi các em được tự tay làm những công việc nhà nông ngay tại trường. Mô hình đã áp dụng được nhiều môn học như môn sinh học, môn công nghệ, môn giáo dục được kỹ năng sống cho các em học sinh, giúp các em được tổ chức trải nghiệm gắn kết với nhau tạo hứng thú trong giờ học. Em học sinh được trực tiếp thực hành tự tay tra hạt, chăm sóc cây như trải nghiệm trồng hoa, chăm sóc cây cảnh, trồng các loại rau. Các hoạt động gắn giáo dục với thực tiễn đang mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Bà Hoàng Thị Phiêu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Nguyên, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Xây dựng trường học nông trại, các em sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm như là trồng rau, nuôi gà và thực hiện những cái mô hình nhỏ để giúp các em từ cái việc học đi đôi với hành. Và sắp tới thì chúng tôi cũng duy trì cái mô hình trường học này để giúp các em có được những cái kỹ năng sống và những cái hoạt động trải nghiệm trong thời gian tiếp theo.
Đổi mới phương pháp dạy gắn lý thuyết với thực tiễn thông qua mô hình trường học nông trại, trường học xanh đang mang đến cho học sinh những tiết học hấp dẫn, ý nghĩa và nhiều lợi ích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11 theo giờ Việt Nam, ứng viên Donald Trump đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Trump đã giành số phiếu đại cử tri vượt ngưỡng 270 phiếu cần thiết theo luật, qua đó đánh bại ứng cử viên Harris bên phía Đảng Dân Chủ để trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Trong ngày bầu cử mùng 5 tháng 11, ông Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại tất cả 7 bang chiến địa có ý nghĩa quyết định, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ông đã giành trọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang này. Ngay sau khi kết quả được công bố, ông Trump đã có bài phát biểu trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, Tránh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tuyên bố, dựa trên kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện lần thứ 50, một phiên họp đặc biệt của Quốc hội sẽ được triệu tập vào ngày 11 tháng 11 để tiến hành bầu cử đề cử Thủ tướng. Đảng cầm quyền Nhật Bản đề xuất ấn định thời gian của phiên họp Quốc hội đặc biệt 4 ngày, từ 11 đến 14 tháng 11. Hiến pháp Nhật Bản quy định Quốc hội đặc biệt phải được triệu tập trong vòng 30 ngày sau cuộc bầu cử Hạ viện. Trong cuộc họp đó, nội các hiện tại sẽ từ chức, Hạ viện và Thượng viện bao gồm các thành viên mới được bầu sẽ đề cử Thủ tướng tiếp theo.
Ngày 5 tháng 11, phát biểu trong lễ trình thư ủy nhiệm của 28 đại sứ nước ngoài mới tại Nga, Tổng thống Putin cho biết Moscow sẵn sàng hợp tác với các nước khác trên cơ sở bình đẳng. Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng hợp tác cùng có lợi với tất cả các nước trên cơ sở các nguyên tắc bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế. Nga ủng hộ việc thiết lập một hệ thống quan hệ thế giới công bằng, không có các biện pháp trừng phạt và hạn chế bất hợp pháp. Khi nói về xung đột Nga-Ukraine, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng đàm phán với Kiev, tuy nhiên Ukraine đã bác bỏ hiệp ước liên quan dựa trên những tác động bên ngoài. Một số nước phương Tây đã áp dụng đường lối thù địch thực chất nhằm tăng cường và kéo dài xung đột giữa Nga và Ukraine nhằm khiến Nga phải chịu thất bại chiến lược.
Ngày 5 tháng 11, những người biểu tình ở Israel đã xuống đường chặn các con đường cao tốc và đốt lửa sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu viện dẫn một cuộc khủng hoảng lòng tin liên quan đến cách quản lý các chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel và đã bổ nhiệm ông Israel Katz, người trước đó là Bộ trưởng Ngoại giao thay thế ông Gallant, đồng thời bổ nhiệm ông Gideon Sa'ar là Ngoại trưởng mới. Trong phản ứng đầu tiên, ông Gallant tuyên bố trên mạng xã hội X rằng an ninh của nhà nước Israel đã và sẽ luôn là sứ mệnh của cuộc đời ông. Chỉ vài giờ sau đó, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại trung tâm thương mại Tel Aviv của Israel, chặn con đường chính của thành phố và đốt lửa trại, trong khi hàng trăm người biểu tình tụ tập trước tư dinh của ông Netanyahu ở Jerusalem. Người biểu tình cũng đã chặn đường ở nhiều nơi khác trên toàn quốc. Ông Gallant và Thủ tướng Netanyahu đều thuộc đảng cánh hữu Likud đã xung đột trong nhiều tháng về các mục tiêu của cuộc chiến kéo dài 13 tháng của Israel tại dải Gaza nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine. Quyết định của Thủ tướng Netanyahu ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên chính phủ thuộc phe cực hữu, nhưng bị các chính trị gia phe đối lập phản đối mạnh mẽ. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của xã hội, nhất là trong thời đại công nghệ số đang phát triển như vũ bão. Hiện nay, cụm từ chuyển đổi số đã không còn là một khái niệm xa lạ khi tất cả mọi ngành nghề đều đang tất bật trên tiến trình chuyển đổi số để số hóa trên mọi lĩnh vực của đời sống. Và không riêng gì khu vực thành thị, chuyển đổi số đang len lỏi tới từng bản làng, thôn xóm, tổ dân phố, giúp người dân làm chủ công nghệ, thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị. Từng bước hướng tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh, thôn nông thôn mới thông minh, tổ dân phố số hóa.
Buổi họp về xây dựng quy ước hương ước của các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc thôn 5, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Thay vì phải in cho mỗi thành viên một bản dự thảo nội dung cuộc họp như trước, thì gần một năm nay hầu hết các cuộc họp như thế này, người dân đều có thể xem nội dung ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Quy ước, hương ước vốn là những vấn đề liên quan mật thiết tới lợi ích chung của cả cộng đồng trong thôn và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Do đó, thông qua các văn bản dự thảo kết luận cuộc họp được đẩy lên nhóm cộng đồng. Thôn Năm Minh Quán, người dân có thời gian nghiên cứu kỹ và hiểu được những quy định, từ đó đồng nhất và ý kiến chung của tập thể. Nhờ vậy, các hoạt động của thôn gần một năm nay được triển khai hiệu quả, giảm thời gian số lần tổ chức họp thôn. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng thôn Năm, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Chuyển đổi số thì nó là một cái thay đổi, nó làm cho cái thay đổi của cái các cái hoạt động của thôn bản cũng như nói chung và các cái triển khai các cái nhiệm vụ của thôn bản nó rất là thuận lợi. Chúng tôi phải nói rằng là ngày xưa ấy thì cán bộ thôn bản rất là vất vả trong những cái chuyện mà phải đi báo họp hành rồi các cái nội dung phải soạn thảo rồi là phải triển khai nó phải giúp hết sức là kỹ càng mà nó cũng vẫn còn không đạt những cái mức độ nó được như ý. Nên từ khi có cái chuyển đổi số mà chúng tôi cũng được chuyển giao cái chuyển đổi số này cũng phải thấy rằng là nó làm cho cán bộ nó cũng nhàn đi nhiều. Nó nhàn, người ta sẽ làm được cái việc chuyển đổi số nó làm cho con người, làm cho các cái triển khai các nhiệm vụ nó sâu hơn và nó chính xác hơn. Các cái nội dung được người dân người ta xem xét kỹ lưỡng hơn bởi vì người ta được trực tiếp nhìn thấy hoặc là những cái người nó nằm trong các cái thành phần để mà họp đó người ta phải nhìn thấy các cái hiệu quả ngay từ các cái trang Zalo người ta đã nhìn thấy là đọc đã kỹ rồi. Từ những hôm trước có thể là các cái triển khai của chúng tôi về các cái nội dung họp đã được chúng tôi triển khai tới các cái thành viên thì người ta đã được xem xét kỹ rồi cho nên khi mà triển khai để tập hợp lấy ý kiến thì nó rất là nhanh và nó cũng rất chính xác.
Một trong những cái hay của công tác chuyển đổi số là dù người dân không có điều kiện tham gia họp trực tiếp cũng có thể theo dõi được nội dung song song cùng lúc với cuộc họp diễn ra, bởi các văn bản báo cáo kế hoạch của thôn đã được đưa lên trang nhóm cộng đồng. Nhờ vậy, việc thống nhất các ý kiến nhân dân để xây dựng quy chế, quy định của thôn cũng nhanh chóng và loan tỏa hơn. Anh Bùi Thế Chiến, thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Qua những cái chuyển đổi số này thì đôi khi tôi cũng không nhất thiết là phải có mặt ở những nơi nào cần để lắm thông tin, để biết thông tin mà có thể ngồi nhà cũng có thể là qua điện thoại, qua cái trang của thôn, để nhóm của thôn thì có thể lắm bắt được những cái thông tin, những cái vấn đề mà thôn đang triển khai. Vừa qua thì là thôn đang triển khai cái hương ước của thôn và cũng đã có những cái thông tin gửi đến vào cái trang của thôn thì tôi cũng nắm bắt được và qua đó thì cũng nắm bắt được những cái vấn đề mà tham gia đóng góp và những cái phần phải đóng góp của thôn, ví dụ như quỹ đóng góp chẳng hạn đấy, thì tất cả những mục đấy là tôi đều nắm được.
Thôn 5 xã Minh Quán có gần 100 hộ thì có tới trên 95% người dân tham gia vào hoạt động chuyển đổi số qua việc tham gia các nhóm do thôn thành lập như nhóm thôn 5 chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nhóm chi bộ, tổ hòa giải, nhóm hội phụ nữ, hội nông dân. Để có được kết quả đó, những người trong tổ chuyển đổi số của thôn có nhiều giải pháp vận động tuyên truyền để người dân hiểu được tiện ích của công tác chuyển đổi số, nhất là từ khi thôn xây dựng thôn thông minh điểm ở xã. Chị Bùi Thị Thu Hương, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn 5 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Người dân là người ta phần lớn là người ta phải đi lao động nên là hàng ngày nếu có đến trực tiếp trong nhà thì có khi người ta cũng không có nhà. Nhưng mà khi mà đã thành lập cái hội nông dân thôn 5 ấy thì là thành lập về cái Zalo ấy thì là sẽ thông báo trên Zalo và người ta có thể bận rộn những tối người ta về người ta đọc và sẽ trao đổi trên cái mạng xã hội đấy và người ta nắm bắt được hết. Thế cho nên là các cái việc triển khai về sản xuất kinh doanh này rồi là những cái giống cây trồng này rất chi là kịp thời và hiệu quả.
Tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn được diễn ra tại nhà văn hóa thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tất cả nội dung cuộc họp từ điểm danh, bản tin sinh hoạt chi bộ, báo cáo kết quả hoạt động, rồi đến ý kiến thảo luận phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm đều được thông qua sổ tay đảng viên điện tử. Ông Lương Văn Hảo, bí thư chi bộ thôn Tân Bình, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói.
Trong cái chuyển đổi số thì có thể là các đảng viên ấy, chỉ cần ở nhà và đang bận một việc gì có thể là mở điện thoại và vẫn tham gia buổi họp được. 12 nữa là biết được các cái cập nhật các cái thông tin của chỉ thị nghị quyết của Đảng là từ ở trên cái điện thoại thông minh. Nó có đầy đủ, nó là thích xem cái phần nào thì nó là mình ở nhà chủ động bật và xem và trả lời các câu hỏi tự học tự làm trên cái điện thoại thông minh được.
Được ví như một thư viện thu nhỏ, sổ tay đảng viên điện tử đã giúp các đảng viên chi bộ thôn Tân Bình tìm kiếm, xem và tải các tài liệu văn bản liên quan đến Đảng, các tài liệu nội bộ và có thể đánh dấu sau xem, rất thuận tiện cho đảng viên muốn xem lại văn kiện tư liệu sau này. Để triển khai được buổi sinh hoạt chi bộ số như thế này, ngay khi có chủ trương xây dựng nhà văn hóa, ngoài việc huy động các nguồn lực đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, dụng cụ thể thao, người dân đảng viên thôn Tân Bình còn mạnh dạn đóng góp trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị như tăng âm, loa máy, tủ sách, bàn ghế, đặc biệt là mạng Wi-Fi miễn phí để truy cập Internet phục vụ các hoạt động sinh hoạt của thôn, của chi bộ. Ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Từ ngày khi có mà cái chuyển đổi số, đặc biệt là sinh hoạt bằng sổ tay điện tử, thì đảng viên đã có thể theo dõi được các cái nội dung cũng như chương trình và cái kế hoạch báo cáo hàng tháng của báo cáo rồi phương hướng nhiệm vụ của tháng của chi bộ. Từ đó thì cũng thuận tiện trong cái việc mà có thể là sinh hoạt trực tuyến qua cái app sổ tay điện tử của đảng viên. Thì chính vì vậy thì cũng rất tạo tiện lợi rất nhiều trong cái công tác mà sinh hoạt đảng thường kỳ cũng như là sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng như đảng bộ đề ra.
Có thể thấy cùng với tiến trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng chính quyền số, công dân số, chuyển đổi số đã lan tỏa đến các làng quê, làm thay đổi cuộc sống người dân, đem lại nhiều tiện ích cho cộng đồng. Trong quá trình triển khai số hóa, hầu hết người dân đều phấn khởi bởi những tiện ích thông minh trên chiếc điện thoại di động. Dù bất cứ ở đâu trong thôn, người dân đều nắm bắt các thông tin từ thôn xóm và cấp cao hơn. Số hóa đã góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn và thành thị, không chỉ các hoạt động chính trị, kinh tế mà các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng ngày càng phát triển cả ở nông thôn và thành thị, cuộc sống của người dân đa sắc màu hơn, hạnh phúc hơn. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu hấp dẫn của cúp C1 châu Âu 2024-2025. Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ là cuộc so tài của Real Madrid với AC Milan. AC Milan có bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 do công của Marlitio. Những nỗ lực của Lod Blancos giúp họ có bàn gỡ hòa ở phút 23 sau khi Vinicius đá thành công phạt đền. Những tưởng sau khi có bàn san bằng tỷ số, Real Madrid sẽ cải thiện được bộ mặt của mình. Nhưng trong ngày các hậu vệ biên của Real Madrid chơi không tốt, đặc biệt là cánh phải của Lucas Vázquez, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã nhận bàn thua thứ hai ở phút 39 do công của Alvaro Morata. Trong hiệp 2, Real Madrid dốc toàn lực tiến công nhưng AC Milan phòng ngự rất chắc chắn khiến đội chủ nhà bế tắc. Không những phòng ngự hay, AC Milan còn phản công sắc lẹm và có bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 13 do công của Renner. Ở một cặp đấu khác, tân huấn luyện viên của MU Amorim giúp Sporting Lisbon thắng đậm Man City 4-1. Trận đấu này được chú ý bởi huấn luyện viên Amorim của đội chủ nhà sẽ dẫn dắt MU vào tuần sau. Do đó, cuộc đấu trí với huấn luyện viên Pep Guardiola lần này được xem là liều thuốc thử đủ mạnh để nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chứng minh năng lực. Man City sớm có lợi thế dẫn trước ở phút thứ 4 do công của Phil Foden. Tuy nhiên, đại diện nước Anh đã có trận đấu rất khó khăn. Đại diện của Bồ Đào Nha liên tục tạo ra những cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng phải đến phút 38, Gyökeres mới đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trong hiệp 2, cơn ác mộng đến với Man City khi đội bóng này nhận liền hai bàn thua ở các phút 46-49 do công của Araujo và Gyökeres. Dẫn trước 3-1 nên đoàn quân của huấn luyện viên Amorim chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Phút 69, Man City có cơ hội rút ngắn tỷ số xuống 2-3 khi được hưởng 11m, nhưng Erling Haaland lại sút bóng dội sáng ngang. Chân sút người Na Uy chắc chắn phải hối hận vì đúng 10 phút sau, Gyökeres đã đá thành công 11m để hoàn tất cú hat-trick của mình ở trận đấu này. Chung cuộc, Sporting Lisbon thắng 4-1 trước Man City.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7 tháng 11 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.